Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Minh Trí và Anh Thư mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút và quý vị có thể đến với chương trình để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Thưa quý vị, Sài Gòn Giải phóng Online thông tin, hôm qua ngày 31 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường dứt khoán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta, việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Trong khi đó, trước việc tổ chức Khmer Cambodia Room vu cáo bịa đặt về tình hình người Khmer Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi bác bỏ những thông tin không có cơ sở sai sự thật về tình hình người Khmer Việt Nam. Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước.
Các dân tộc Việt Nam đều được đối xử bình đẳng, nhà nước Việt Nam đảm bảo và tạo điều kiện phát triển về mọi mặt, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp, đóng góp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tin trên báo Nhân dân điện tử chiều ngày hôm qua tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công 3 gói thầu thuộc 2 dự án lớn nhất của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV hiện nay.
Đó là gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách và gói thầu số 4.6 thi công xây dựng lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đổ tàu bay và các công trình khác thuộc dự án thành phần 3. Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Gói thầu số 12 thi công xây dựng lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo hình thức trực tuyến với tổng mức đầu tư lên đến trên 53.000 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành với công suất là 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa một năm và dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn thành quy hoạch cảng với công suất 50 triệu hành khách một năm là hai dự án quan trọng quốc gia, công trình cấp đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Việt Nam nói chung. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thông tin từ báo Nhân dân Online.
Theo phản ánh, các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác như tai nạn giao thông. Người dân liên hệ số điện thoại 0995676767 hoặc 0692342608.
Ghi nhận từ báo điện tử VTV, giao thông tại nhiều khu vực cửa ngõ các thành phố lớn đông đúc trong buổi tối ngày hôm qua 31 tháng 8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Nhiều thời điểm thì đã xảy ra ùn ứ kéo dài.
Ở các cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đông đúc do lượng người đổ về quê hoặc đi du lịch, tại cửa ngõ phía đông đoạn dẫn ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, hàng ngàn phương tiện giao thông di chuyển chậm ra khỏi thành phố chủ yếu là ô tô cá nhân, xe khách. Sau 20 giờ, các phương tiện cũng không ùn tắc quá lâu. Tại bến xe miền Đông, lượng hành khách tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường điều tiết giao thông các nút giao ra vào cửa ngõ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Tại các tỉnh thành miền Tây, một số tuyến đường ùn tắc do lượng lớn phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông về miền Tây. Đến đêm thì dòng người với hành lý lỉnh kỉnh bắt đầu đổ về đông hơn. Tuy nhiên, giao thông trên suốt tuyến quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây vẫn không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Trước kinh nghiệm nhiều lần gặp tình trạng kẹt xe khi về quê, nhiều người đã chọn thời gian phù hợp hơn. Đối với lĩnh vực y tế, Sài Gòn Giải phóng Online thông tin, Bộ Y tế cũng vừa có công văn để gửi các đơn vị trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bộ yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, theo dõi kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh mới nổi, bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị và đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh.
Đối với các bệnh viện đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp, tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Cùng với đó, phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng nhận khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người.
Chuyên mục xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết được VTV Online chuyển đến bạn đọc. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, mưa to trên diện rộng kết hợp dông lốc xảy ra vào trưa ngày hôm qua đã làm 7 căn nhà của người dân ở huyện Phong Điền bị tốc mái. Trong đó, ở xã Bị Khánh có 6 căn nhà bị tốc mái, Xã Nhân Nghĩa là 1 căn, ước thiệt hại tài sản khoảng 105 triệu đồng. Không có thiệt hại gì người.
Sau khi mưa dông xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền, Ủy ban dân xã Mỹ Khánh đã huy động bố trí lực lượng tại chỗ gồm lực lượng công an, quân sự, đoàn thể nhanh chóng dọn dẹp các cây xanh bị đổ, hỗ trợ khắc phục tạm thời cho các hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các quận huyện trên địa bàn thành phố đang tiếp tục theo dõi cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm theo dông lốc trên địa bàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 đợt mưa kèm theo dông lốc tại các quận huyện Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Các trận mưa dông đã làm 2 người bị thương, 14 căn nhà bị sập, 53 căn nhà bị tốc mái, ảnh hưởng một phần, với thiệt hại tài sản trên 700 triệu đồng. So với cùng kỳ của năm 2022, mưa kèm theo dông lốc xảy ra giảm 10 đợt, nhưng số người bị thương tăng 2 người, số căn nhà bị sập và tốc mái tăng 17 căn.
Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, thời tiết sẽ rất xấu, mưa xảy ra trên diện rộng, có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Người dân có dự định tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời cần lưu ý tình hình thời tiết để đảm bảo an toàn.
Về tình hình thời tiết chung trong cả nước, dự báo ngày hôm nay, ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp Quốc khánh, tại Bắc Bộ buổi trưa và chiều, trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 35 độ, không khí hanh khô với độ ẩm thấp nhất là dưới 55%.
Với Trung Bộ, thời tiết chủ đạo là nắng mưa xuất hiện về chiều tối ở khu vực Quảng Ngãi, Bình Thuận và chớp nhanh, nhiệt độ phổ biến 30 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa dông về chiều, nhiều điểm mưa vừa mưa to dễ gây ngập úng cục bộ các đô thị vùng trũng thấp. Và trong cơn mưa có thể kèm theo sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.